Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 57 với đề tài Hai Giao Ước phần 5. Căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao? Vì có chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sinh ra theo lời hứa. Cả hai điều đó có một nghĩa bóng. Hai người nữ đó tức là hai lời giao ước, một là lời giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng Aga. Và Aga ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, khác nào như thành Jerusalem bây giờ. Thành đó có con cái mình đều làm tôi mọi. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép, hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sinh nở chi hết, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sinh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bật tiếng reo cười. Vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta cũng như Isaac là con của lời hứa. Nhưng như bây giờ, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh ra theo thánh linh, thì hiện nay cũng còn là thế ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: hai người con trai của Abraham là ai? Họ được sinh ra như thế nào? Bạn học được gì qua việc Đức Chúa Trời ban Isaac cho Abraham? Câu hỏi thứ hai: vì sao Sarah lại quyết định để Abraham đến với Aga là con đồi của mình? Quyết định bởi ý riêng của bà Sarah dẫn đến hậu quả gì? Câu hỏi thứ ba: hai người nữ đã sinh hai con trai đó mang ý nghĩa của hai giao ước nào? Giao ước đó có ý nghĩa thế nào cho niềm tin của chúng ta? Câu hỏi thứ tư: chúng ta hiện nay thuộc về giao ước nào? Cần phải giữ nét tin kính ra sao để xứng hiệp với giao ước đó? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: hai người nữ đã sinh hai con trai đó mang ý nghĩa của hai giao ước nào? Giao ước đó có ý nghĩa thế nào cho niềm tin của chúng ta? Từ câu 25 đến câu 27. Trong bài học trước, chúng ta đã học về giao ước thứ nhất qua hình ảnh của bà Aga, người đã sinh ra Ismael theo sự sắp xếp bằng ý riêng của con người. Bà Aga đại diện cho hình ảnh giao ước cũ được ban ra tại núi Sinai. Tại đây, dân Israel đã được nhận lấy những lời luật để hướng dẫn họ trong nếp sống hàng ngày và trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, việc cố gắng bằng sức riêng con người thì không ai có thể làm trọn được những lời luật đó. Người Israel trong thời bấy giờ chỉ nhận được sự cứu rỗi nhờ vào đức tin nương cậy nơi ơn tha tội của Đức Chúa Trời mà thôi. Người Israel nào tự hào về việc cậy sức riêng để mong làm trọn luật pháp thì trở nên những kẻ nô lệ cho luật pháp, vì không ai có thể làm trọn luật pháp được cả. Dù vậy, thực trạng đó không phải đã trở nên là điều tuyệt vọng cho dân Israel, vì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho họ một giao ước mới, đó là giao ước bởi ơn ban đặc biệt của Ngài và bởi đức tin mà mọi người nhận được. Giao ước mới đó được Phao-lô luận giải ở đây qua hình ảnh của bà Sarah, đó là người đã sinh ra Isaac không phải bởi ý riêng theo công lệ tự nhiên của con người, nhưng là bởi sự ban cho cách lạ lùng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi nói về giao ước cũ thì Phao-lô ví sánh như thành Jerusalem trong hiện tại, thành được xây dựng ở dưới đất, đó là một trung tâm tôn giáo mà người Do Thái đang rất hãnh diện vì những nghi lễ và hệ thống luật lệ truyền thống. Điều đó hoàn toàn trái ngược lại với giao ước mới mà Phao-lô đã dùng hình ảnh thành Jerusalem ở trên cao để mô tả. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do và ấy là mẹ chúng ta, theo câu 26. Những người Do Thái có niềm tin cũng như tổ phụ Abraham rằng thành Jerusalem ở trên trời chính là thành thánh trong tương lai sẽ được thay thế cho thành Jerusalem dưới đất, và khi đó Chúa Cứu Thế Giê-xu là vua cai trị, mọi người tin Chúa sẽ là công dân của thành ấy. Chúng ta thấy niềm tin này được chép trong thơ Hebrew: nhưng anh em đã tới gần núi Sion, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Giê-xu là đấng trung bảo của giao ước mới. Hebrew chương 12, từ câu 22 đến câu 24. Điều này cũng đã được xác nhận trong sự hiện thấy của sứ đồ Giăng tại đảo Patmo. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình, theo Khải Huyền chương 21, câu 2. Giao ước cũ đã không thể khiến dân Israel trở nên công chính, nhưng chỉ trở thành những nô lệ, vì không ai có thể làm trọn luật lệ trong đó. Còn hình ảnh người nữ tự chủ Sarai đại diện cho giao ước mới, ấy là giao ước đưa con người đến sự tự do trong ân điển và phước hạnh của Đức Chúa Trời chỉ duy nhờ vào đức tin. Bà Sarah dù rằng phải trải qua 25 năm son sẻ, nhưng rồi lại trở nên vui mừng vì Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển của Ngài trên bà. Cậu bé Isaac được sinh ra làm ứng nghiệm lời hứa phước lành đó. Vì có lời chép: hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sinh nở chi hết, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sinh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bật tiếng reo cười. Vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng, theo Galati chương 4, câu 27. Phao-lô trích dẫn lời tiên tri trong Ê-sai chương 49 khi dân Do Thái đang ở trong tình trạng tuyệt vọng vì kiếp sống lưu đày ở Babylon. Vì cớ tội lỗi của họ thì Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển của Ngài cho họ qua lời phán hứa: hãy liếc mắt xem chung quanh ngươi, những kẻ này đều nhóm lại và đến cùng ngươi. Đức Giê-hô-va phán: thật như ta hằng sống, ngươi sẽ mặc lấy những kẻ này như đồ trang sức và dùng mà thắt đai như nàng dâu mới. Thật, các nơi đổ nát, hoang vu, xứ bị phá hại của ngươi nay có đông người ở, thành ra chật hẹp quá. Những kẻ nuốt ngươi sẽ lánh xa ngươi. Con cái mà ngươi sẽ có sau khi bị mất những đứa khác sẽ nói vào tai rằng: đất đai chật hẹp quá cho tôi, hãy sắm chỗ cho tôi đặng tôi ở đây. Chắc ngươi sẽ tự nói trong lòng rằng: ai đã sinh sản cho ta những đứa này? ta đã mất hết con cái, ta đã son sẻ, bị đày và lưu lạc. Vậy thì ai đã nuôi những đứa trẻ này? Này, ta đã ở một mình, những đứa này có bởi đâu? Theo tiên tri Ê-sai chương 49, từ câu 18 đến câu 21. Người Israel dù rằng phải chịu nhiều khốn khổ, tủi nhục trong kiếp sống nô lệ, giống như một phụ nữ son sẻ, không thể nếm trải niềm vui mừng của việc sinh con. Thế nhưng, Đức Chúa Trời hứa rằng, trong ơn thương xót lớn lao của Ngài, thì dân Israel rồi sẽ phục hồi, họ lại trở nên một dân tộc mạnh mẽ và đông đúc. Bài học áp dụng. Trong giao ước mới của Đức Chúa Trời, đối với con người gồm có hai phương diện. Đó là ơn ban của Ngài dành cho con người, hoàn toàn không đòi hỏi điều kiện con người phải làm công đức nào, và để nhận lãnh được ơn ban của Chúa, thì con người phải hết lòng tin cậy nơi lời phán hứa của Đức Chúa Trời. Tổ phụ Abraham chỉ nhờ tin nơi Đức Chúa Trời và được Ngài xưng là công chính. Nhờ đức tin mà Abraham nhận được món quà cơ nghiệp là Isaac. Bà Sarai không thể còn khả năng để sinh con, nhưng nhờ vào ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho bà mà bà mang thai Isaac trong lòng mình. Vợ chồng Abraham và Sarai là minh họa cho niềm tin và lòng trông cậy nơi ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống trong địa vị thánh làm con cái của Đức Chúa Trời, được nhận lãnh muôn vàng những lời hứa phước lành của Ngài trong lời Kinh Thánh. Đó là một đặc ân vô cùng cao trọng mà Đức Chúa Trời đã dành ban cho những kẻ thuộc về Ngài. Thế nhưng, trong thánh ý tốt lành của Chúa, thì đôi lúc Ngài đặt để chúng ta vào những hoàn cảnh thật khó khăn để thử rèn đức tin của chúng ta nơi ân sủng Đức Chúa Trời. Và chắc chắn rằng, nếu chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa, thì Ngài là thành tín và công bình sẽ ban mọi điều tốt lành đó cho chúng ta. Ngài sẽ làm những điều dường như tuyệt vọng trở nên hy vọng, bất an trở nên bình an, nước mắt trở nên vui mừng. Bạn có hết lòng tin cậy một Đức Chúa Trời toàn năng đầy tình yêu thương hay không? Ân sủng đã được sắm sẵn cho tất cả mọi người. Nếu bạn chưa hưởng được địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời để có thể nhận lãnh được những lời hứa phước hạnh mà Ngài sẵn dành cho bạn, thì hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, ăn năn tội lỗi và bằng lòng tin nhận Ngài làm Cứu Chúa cuộc đời mình. Chính Ngài là Đấng đã đến thế gian để thiết lập giao ước mới, đưa con người được đến gần Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 4, từ câu 21 đến câu 31, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 58 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong trung hương thơm nhẹ nhàng, Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn. Hồi bi ai Giê-xu ơi, ôi lúc bối rối cho bình an, bao rằng mọi điều sầu thống lên ra ta mà. Jesus Christ như hoa huệ, như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Jesus Christ gánh bi thương tôi, lau ra bao châu lụy trào, là ngọn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tượng hình, lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dầu khi nhân gian khinh chê, chán lắm lúc Satan gạt tôi, chỉ nhờ Giê-xu đạt đích an ninh vô hồi. Thật Giê-xu Christ như hoa huệ, như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Ba ngôi trọn tình, Ngài thật thông xa tôi không.